Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất, tập 358, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tử Hà, biên tập Dương Cư Sĩ. Thời gian ngày 21 tháng 9 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Phần văn trường hàng Atula Dương bắt đầu xem từ câu đầu tiên. Phục thứ La Hầu Atula Dương, đắc hiện di đại hội, tôn thắng chủ giải thoát môn. Trong kinh Hoa Nghiêm, nói tất cả thiên chúng, thần chúng này, hàm nghĩa trong danh hiệu của họ, ở trước chúng tôi đã giới thiệu qua từng vị rồi. Cho nên ở đây không cần lặp lại nữa. Chúng ta chỉ thảo luận về phương pháp họ tu hành chứng quả thôi. Vị thứ nhất là La Hầu Atula Dương. Ta nên biết các vị thiên chúng, thần chúng này đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Đúng là cần dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó. Atula trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ngoài địa ngục ra, trong địa ngục không có Atula, bốn đường còn lại đều có. Cõi trời có Atula, cõi người có Atula, trong súc sanh có Atula, đường ngạ quỷ cũng có Atula. Thông thường ở đường nào thì hợp lại mà nói, không nói riêng. Atula nói riêng là đặc biệt chỉ cho cõi trời. Thiên Atula, Atula ở cõi người không đặc biệt đề cập. Điều này chúng ta cần biết. Atula là tiếng Phạn, dịch nghĩa ra A dịch là vô, Tu La dịch là loan chánh. Atula có nghĩa là không đoan chánh. Trong kinh Đức Phật cho chúng ta biết, người nam Atula tướng mạo rất khó coi, rất xấu xí, rất hung dữ. Người nữ thì rất xinh đẹp. Cho nên Đao Lợi Thiên Dương, Tuyển Dương Phi, Hoàng hậu đều chọn Atula. Người nữ Atula rất xinh đẹp. Do nghiệp nhân gì đọa vào đường này? Đức Phật nói họ đều là người tu thiện tích phước. Họ thực sự do đại thiện đại phước mà được quả báo thù thắng, bất luận ở đường nào. Theo cách nói hiện nay, họ là người có quyền có thế, giàu sang tột bậc đều do đời trước tu được. Vì sao không tính là phước báo nhân thiên mà gọi họ là Atula? Vì họ không có đức hạnh của nhân thiên. Tuy tu phước tu thiện, nhưng cống cao ngã mạn, tâm háo thắng rất mạnh. Vào cửa Phật thắp nhang phải là người thắp cây nhang đầu tiên, thắp cây nhang thứ hai là không vui rồi. Họ là người như vậy. Khi làm công đức, người khác bỏ ra một vạn, tôi bỏ ra hai vạn, nhất định phải vượt hơn người khác. Cứ như thế họ tu phước rất lớn, được quả báo ở cõi Atula. Họ thích tranh giành với người, luôn phải hơn người, thua người thì không chịu nổi, đọa lạc vào cõi này. Ở cõi này phước báo rất lớn, hưởng phước các vị nên biết sẽ không tránh khỏi tạo nghiệp. Atula sau khi chết đa phần đọa vào tam đồ. Vì sao vậy? Vì tâm sân hận đố kỵ rất nặng, tâm kiêu mạn rất mạnh. Phước báo hưởng hết rồi chắc chắn phải đọa lạc. Cho nên Đức Phật nói đây không phải là thiện đạo. Thiện đạo phải đời đời đều tốt mới gọi là thiện đạo. Đời này quả báo rất tốt, đời sau không tốt thì không phải là thiện đạo. Đây là chúng tôi sơ lược nói về nghiệp nhân của họ. Tâm địa của ta phải thiện, nhất định phải thanh tịnh bình đẳng, không được cống cao ngã mạn, tâm háo thắng, tâm đố kỵ là nghiệp nhân chủ yếu trong cõi Atula. Quả báo tuy thù thắng, nhưng về sau phiền phức rất lớn. Như Trung Quốc thời xưa, đại sư Ứng Quang trong thư trả lời về Cẩm Châu có nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo trong Phật Pháp thuộc về Atula. Vẫn là tự tư tự lợi, sân hận đố kỵ, hoài nghi rất mãnh liệt. Tuy ông ta chết rồi, con trai ông kế thừa vương vị, đoạt ngôi nhà Hán, kiến lập nhà Ngụy, cũng chỉ được 45 năm là mất nước. Không phải thực sự có đại phước đức. Chúng ta suy nghĩ kỹ mà xem, tất cả pháp trong thế suốt thế gian, chỉ có Đức Phật nói rõ ràng, nói kỹ nhất. Con người ở đời được mấy mươi năm ngắn ngủi, cần gì phải tạo ác nghiệp? Atula ở nhân gian là những hạng người nào? Là những người lãnh đạo trong mọi tầng lớp. Họ có phước báo, phước báo này do đời trước tu được, cho nên họ có địa vị cao, có của cải, họ hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đây là người có phước đức trong nhân gian. Các ngành các nghề mọi tầng lớp, Atula đa phần là người lãnh đạo. Họ cũng tu thiện, nhưng tâm đố kỵ sân hận của họ không trừ. Nó thường khởi hiện hành. Nói cách khác, quý không tránh khỏi việc tổn người lợi mình. Vì lợi ích của bản thân, họ không từ thủ đoạn làm tổn hại người khác. Là vì sao? Vì tập khí, tập khí của Atula. Cho nên
quả báo của họ trong một đời là hưởng hết. Ta xem những vị đế vương trong lịch sử Trung Quốc. Đế vương khai quốc đúng là phước báo của nhân thiên, chẳng phải Atula. Nếu họ là Atula, họ sẽ không truyền được mấy đời. Trong hàng đế vương, Tần Thủy Hoàng là Atula, hai đời thì mất nước. Trong lịch sử có rất nhiều quốc vương rất nhân từ. Dĩ như triều đại kia bị tiêu diệt, cũng bảo toàn được đời sau cho họ, không đoạn kế tự của người khác. Đây là nhân tâm, là nhân từ, là hậu đạo. Đại khái khi lật đổ một triều đại trước, không phải thực sự vì bản thân tranh quyền đoạt lợi, không phải. Đế vương đời cuối chắc chắn là vị hôn quân vô đạo, bá tánh phải khổ. Trong lịch sử chúng ta thấy rất rõ ràng, đế vương đời cuối đều bỏ đi luật lệ xưa của tổ tông. Đúng là bất trung bất hiếu, không thuận dân tâm, cho nên mới bị lật đổ. Người lãnh đạo của quốc gia mới này chắc chắn nhân từ. Trong kinh Phật nói nhân vương, họ đến để cứu vãn xã hội, cứu vãn quốc gia dân tộc, cho nên họ có thể truyền được mấy trăm năm, cũng có thể truyền mấy mươi đời. Atula chắc chắn không truyền được. Ta nhìn xem thế giới hiện nay, bây giờ ta không thể nhìn một đất nước, địa cầu thu nhỏ lại rồi. Chúng ta nhìn người lãnh đạo trong mọi tầng lớp trên toàn thế giới, họ là nhân vương, là Atula hay La Sát? Dùng tiêu chuẩn của Phật Pháp mà nhìn sẽ thấy rất rõ. Trong kinh Phật nói vương, vương là một người lãnh đạo trong một đoàn thể. Ở trong đoàn thể này họ có thể hô hào ra lệnh, thống lý đại chúng. Ví dụ như đạo tràng của chúng ta, Tịnh Tông Học Hội, đây là một cơ cấu. Họ trưởng chính là vương trong cơ cấu này. Mọi người trong cơ cấu này đều phải nghe theo ông. Khi ông hô hào ra lệnh, đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Trong gia đình có gia trưởng, gia trưởng là vương trong gia đình. Cho nên trong kinh điển chúng ta thấy chữ vương, liền biết được đó là người lãnh đạo trong mỗi đoàn thể. Atula mà ở đây nói, Atula là chư Phật Bồ Tát hóa hiện. Nói cách khác, không phải thật là Atula. Bồ Tát trong đây biểu diễn Atula, làm gương cho Atula, khiến Atula quay đầu làm Phật. Đây chính là cần lấy thân gì để độ, Phật liền hiện thân đó. Đức Phật vô cùng từ bi. Ở đây hiện thân Atula để độ loài Atula. Vị thứ nhất đắc được pháp là hiện di đại hội tôn thắng chủ giải thoát môn. Đại hội là đại hội Phật pháp. Tôn thắng chủ, tôn là tôn quý, thù thắng. Đây là công đức chủ trong đại hội này. Là việc tốt. Cho nên Phật tỷ hiện không giống nhau. Thành tựu công đức, lợi ích thù thắng chân thật. Ta có địa vị này, có quyền thế này, có năng lực này, có của cải này, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân, công đức số một. Ở đây Bồ Tát dạy chúng ta, có thể ta có tập khí của Atula, kiêu mạn, tự tôn tự đại, xem thường người khác, tất cả đều là tập khí của Atula. Nếu ta phản tỉnh một chút sẽ thấy bản thân mình có tập khí này. Nếu ta có quyền, có địa vị cũng sẽ ăn hiếp người khác, cũng sẽ làm những việc tổn người lợi mình. Ta không có quyền, không có quyền thế là không có phước báo. Chẳng phải không làm việc xấu, mà không có cơ hội làm việc xấu. Như vậy cũng tốt. Nếu có cơ hội, ta sẽ làm đại ác, tương lai đọa lạc càng khổ hơn. Cho nên, người nghèo tuy không có phước báo, họ cũng không làm chuyện đại ác, bình an sống một đời là tốt lắm rồi. Nếu gặp được Phật pháp, được nghe pháp, được học Phật thì càng thù thắng hơn. Hộ pháp, Atula Dương hộ pháp, vị này ở đây thị hiện là đại hộ pháp, là công đức chủ thật sự. Ở đây có một ý nghĩa rất thâm sâu. Chẳng phải thỉnh thoảng thỉnh pháp sư đại đức, thỉnh Phật Bồ Tát đến giảng một bộ kinh, đến hoằng pháp một lần, mà Ngài thường thỉnh mời, không ngừng thỉnh mời. Pháp môn này chính là hai nguyện trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát: thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Chính là hai nguyện này. Ngài từ hai nguyện này mà tu hành chứng quả. Giải thoát chính là tu hành chứng quả. Thành vô thượng bồ đề, Ngài chứng được quả vị của Như Lai. Từ đây mà có được, giống như Bồ Tát Đại Từ nói, tu hành Nếu giúp được hai người tu hành thành Phật, bây giờ chúng ta không cần nói cao như vậy. Giúp họ chứng được tiểu quả Bồ Tát thập tính vị, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, thì phước đức của họ vượt qua bản thân tu hành. Nếu độ được 10 người thành tựu, phước đức sẽ vô lượng vô biên. Nếu độ 100 người trở lên, vài trăm người, Bồ Tát Đại Từ nói người này thật là Bồ Tát. Nếu độ được 1 vạn người trở lên, người này chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Bài kệ này của Bồ Tát Đại Từ khích lệ chúng ta, nói lên công đức hộ pháp vượt qua công đức hoằng pháp. Người hoằng pháp có giỏi đi nữa, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu không có vị quốc vương đại thần, các tầng lớp lãnh đạo trong xã hội đến ủng hộ, đến lễ thỉnh, Phật tuy nói được mà không có cơ hội để nói. Tuy có thể giáo hóa chúng sanh, nhưng không có duyên giáo hóa chúng sanh, đó cũng là uổng công. Những cơ duyên này ai là người triển khai? Phải cần có những người lãnh đạo trong mọi tầng lớp đến triển khai. Hàng thường dân muốn triển khai cũng không đủ sức. Như chúng tôi năm ngoái và năm nay ở Malaysia tổ chức 3 lần hoằng pháp, thời gian cho mỗi lần chỉ có 2 ngày, thời gian rất ngắn. Thuê địa điểm phải tốn tiền, địa điểm của quốc gia, của công cộng. Nếu ta không có thân phận địa vị tương đối mà đi thuê, họ không cho ta thuê. Bạn là người lãnh đạo một đoàn thể lớn ở nơi này, ta là nghị viên của quốc hội, bạn có thân phận địa vị đi thuê, họ cho bạn thuê, nhưng vẫn phải trả tiền. Cho nên bất cứ làm một việc gì, trong lúc trù tính cần nhân lực, cần vật lực, cần tài lực, thiếu một thứ đại hội này cũng không được viên mãn. Cho nên tương đối không dễ dàng. Trù tính một lần hoằng pháp phải mất mấy tháng, 3-4 tháng trước đó là bắt đầu trù tính rồi, mới có được hiệu quả như vậy. Do chủ nhân đại hội này, bây giờ gọi là chủ tịch, do uy danh của ông, đức hạnh của ông, chiêu cảm có rất nhiều người đến nghe pháp. Cho nên năm ngoái chúng tôi ở Kuala Lumpur, ngày đầu tiên thính chúng có 12.000 người, ngày thứ hai có 15.000 người. Năm nay chúng tôi ở Kuching, thính chúng có 6.000 người. Gần nhất ở Beinai. Lần này Tan Sri Lý kiên trì cử hành ở chùa Cực Lạc. Đây là đạo tràng Phật giáo, hy vọng đưa đạo tràng này đi lên. Đây là việc tốt. Ban tổ chức vốn dự định tổ chức ở trung tâm thể dục thể thao. Bên trong trung tâm thể dục thể thao, nếu ở trung tâm thể dục thể thao thính chúng càng nhiều hơn. Cử hành ở tự viện, ở tự viện chắc cũng được 5-6 ngàn người. Mỗi năm chúng tôi cử hành ở đó một lần. Họ không thể chứng giải thoát môn, họ phải thường làm mỗi tuần tổ chức một lần, họ sẽ chứng quả. Công đức đó rất lớn. Ở đây La Hầu Atula Dương ở đây biểu diễn thị hiện, làm mỗi ngày, thường làm không gián đoạn. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Hàm nghĩa ở đây rất sâu. Trong phần chú giải Đại sư Thanh Lương chú rất hay, cũng cho chúng ta sự khai thị rất lớn. Tu là tôn thắng, địa vị cao, phước đức thù thắng, đẳng tu di chi cao. Đây là ví dụ, ý nói là phước báo tôn quý lớn. Như Lai Quy Quang phất thập phương đại chúng, chúng sanh các kiến chân thắng chủ giả. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói chân thắng chủ. Thắng chủ có hai nghĩa: Phật là Pháp Vương, Tu La là Thế Vương, Thế Gian Vương, Thế Vương hộ Pháp. Pháp Vương mới có thể giúp ông giáo hóa chúng sanh, an định xã hội. Phổ biến khiến tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Công đức thù thắng không gì sánh bằng này. Thay vì thuộc về Phật Bồ Tát, đúng hơn thuộc về Thế Chủ. Nếu Thế Chủ không hộ pháp, tuy Phật Bồ Tát có năng lực, cũng không có cơ duyên hiển bày. Cho nên công đức hộ pháp chắc chắn vượt trội công đức hoằng pháp. Điều này không phải do tôi nói. Trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật có nói: bây giờ vì sao người hoằng pháp ở thế gian ít đi, thậm chí là không có? Không thể trách không có người hoằng pháp. Nguyên nhân vì sao? Vì không có người hộ pháp. Hoằng pháp, chúng ta học kinh giáo, học xong rồi không có chỗ dùng, không khởi tác dụng. Nhất định phải có đại hộ pháp. Như chúng tôi ở Malaysia, nếu không có những đại hộ pháp này, tìm đâu ra nhiều thính chúng như vậy? Hơn 10.000 thính chúng tìm đâu ra? Họ đến đông không còn chỗ đứng. Cho nên biết rằng công đức hộ pháp rất lớn. Chủ tịch phương trượng trong tự viện am đường, trong Phật pháp họ là nội hộ. Mọi tầng lớp lãnh đạo bên ngoài là ngoại hộ. Ngày nay nội hộ, ngoại hộ đều thiếu. Nội hộ, chủ tịch trong chốn tòng lâm, hòa thượng phương trượng trong tự viện, thường mời pháp sư giảng kinh, mời cư sĩ giảng kinh. Đạo tràng giảng kinh không bao giờ gián đoạn. Thỉnh pháp sư hướng dẫn đại chúng tu tập. Trong niệm Phật đường, danh hiệu Phật không gián đoạn. Chủ tịch phương trượng này là Phật Bồ Tát tái lại. Đạo tràng này quá độ tất cả chúng sanh là công đức của họ, chẳng phải của pháp sư. Giống như mở trường học vậy, mở trường học làm hiệu trưởng, việc dạy dỗ học sinh hiệu trưởng không cần dạy. Hiệu trưởng đứng ra mời giáo viên giỏi về dạy. Trường học này thành tựu, chánh phủ khích lệ là khích lệ hiệu trưởng, chứ không khích lệ giáo viên. Công đức của ai? Công đức của hiệu trưởng. Trường học không tốt, trường học bị thất bại, giáo viên không có lỗi, hiệu trưởng có lỗi. Cho nên phải biết làm phương trượng trụ trì sứ mệnh rất nặng, trách nhiệm rất lớn. Đạo tràng này kiến lập ở đây, sứ mệnh của họ là giáo hóa khu vực này. Cho nên nhất định phải mời giáo viên giỏi, mời thầy giỏi. Chấp hành chính sách dạy học của họ. Đạo tràng của ta đạo phong, học phong là gì? Điều này không phải nương vào ý của mình mà kiến lập nên. Không phải. Phải xem căn tánh chúng sanh trong khu vực này. Vì đạo tràng được xây dựng ở đây, chủ yếu là độ cho chúng sanh nơi này. Chúng sanh căn tánh gì, thích hợp pháp môn nào, hiệu trưởng phải chọn lựa kỹ. Vì họ mà làm trạch pháp nhãn, quyết định pháp môn rồi mới mời thầy giáo. Không được tùy tiện mời vị pháp sư đến. Thầy biết giảng kinh gì thì thầy giảng kinh đó, không thể được. Như vậy làm cho đại chúng rối bời. Đạo tràng của chúng ta ngày nay là Tịnh Độ Tông, pháp môn niệm Phật. Tôi mời pháp sư đại đức đến, nhất định là những người chuyên về kinh luận của Tịnh Độ. Tôi không mời Thiền Tông, không mời Mật Tông, cũng không mời những tông phái khác. Mới có thể thực sự thành thục chúng sanh. Tu học Phật pháp, trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy rất nhiều. Mỗi người đều là nhất môn thâm nhập, không thấy nói một người học hai, ba rất nhiều pháp môn. Chưa từng thấy, chỉ một môn thôi. Tám vạn 4000 pháp môn, ta chỉ được chọn một pháp môn, không được chọn nhiều. Nhất môn thâm nhập mà. Hôm qua có vị đồng học đến hỏi tôi, anh ta nói có các vị tổ sư đại đức đề xướng thiền tịnh song tu, song tu có tốt không? Anh ta nghe nói đích thực có căn cứ. Thiền tịnh song tu do đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ đề xướng. Ta phải hiểu vì sao Ngài đề xướng. Dụng ý đề xướng là gì? Chúng ta không thể không biết. Thời đại sư Vĩnh Minh, thiền phong rất thịnh. Người tham thiền đông. Đại sư rất rõ ràng, những người này không phải căn cơ của thiền, mà họ mê ở trong thiền. Tham thiền chắc chắn họ không được lợi ích, không thể khai ngộ, không thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu phê bình thiền, bảo họ đừng tu thiền nữa, họ sẽ phản kháng, không chịu tiếp nhận. Đây là phương tiện thiện xảo, trí tệ cao độ. Nếu ra thiền hay tịnh độ cũng hay, song tu chẳng phải tốt hơn sao? Dùng phương pháp này trên thực tế, dụng ý muốn nói rằng anh tu thiền chắc chắn không thể thành công. Nếu anh tu một chút tịnh, tương lai trong tịnh độ anh sẽ thành tựu. Không nói rõ nhưng dụng ý là đây. Nếu ta chuyên tu tịnh độ, chắc chắn Ngài không bảo ta thiền tịnh xong tu. Cho nên phải biết về bối cảnh thời đại, phải biết dụng ý của tổ sư khi nói câu này. Nếu đại sư Vĩnh Minh gặp chúng ta, chắc chắn Ngài bảo chúng ta chân thật niệm Phật, khẳng định như vậy. Thật sự là căn tánh của thiền, mới bảo họ từ thiền tông nhất môn thâm nhập. Không phải căn tánh của thiền thì không được. Hiện nay còn có thiền mật và tịnh gọi là tam tu nữa, cái đó lại thành vấn đề lớn hơn nữa. Hai chân bước lên ba chiếc thuyền, không rơi xuống nước mới lạ. Cho nên lời của tổ sư, lời của Phật trong kệ khai kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ta phải hiểu được chân thật nghĩa mà Ngài nói ở chỗ nào. Chúng ta không phải hàng thượng căn, không phải hàng lợi căn. Mình phải biết căn tánh của chính mình. Có người quý ở chỗ tự biết. Tôi là hàng trung hạ căn, chân thật niệm Phật, quyết được lợi ích. Ta nên tỉ mỉ mà xem thấu kinh điển Đại Thừa, ta mới hoắc nhiên đại ngộ. Tám vạn 4000 pháp môn, làm thế nào để thành vô thượng đạo? tổng nguyên tắc mà nói, đều là đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ là phương pháp đoạn phiền não không giống nhau. Vô lượng vô biên phương pháp đều là đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng chấp trước không đoạn, bạn là phàm phu, là phàm phu trong lục đạo. Đây là nguyên tắc biên diễn không thay đổi, nó là chân tướng sự thật. Đoạn được rồi, bạn đoạn được tất cả chấp trước thế xuất thế gian, bạn chứng được quả A-la-hán. Đoạn tất cả phân biệt, bạn chứng quả vị Bồ-Tát. Đây là huyền giáo Bồ-Tát. Chúng ta nói là Bồ-Tát trong 10 pháp giới. Kế đến phá một phẩm vô minh, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Như vậy mới thật sự thành tựu. Xuất ly 10 pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở đâu? Kinh Hoa Nghiêm nói là thế giới Hoa Tạng. Cho nên vô lượng vô biên pháp môn ra khỏi 10 pháp giới đều là quy về thế giới Hoa Tạng. Trăm sông về một biển, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn tương lai đều quy về thế giới Hoa Tạng. Trong thế giới Hoa Tạng có 41 vị phần chứng Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ, họ đều chứng được pháp thân. Có 41 cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Ở thế giới Hoa Tạng vẫn là tu các pháp môn, dần dần nâng cao địa vị của mình lên. Vô minh phá thường Phật, cấp bậc Bồ Tát dần dần nâng cao lên, cao đến địa thượng Bồ Tát. Chúng ta thường nói tam hiền thập thánh. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 địa vị. Trong thế giới Hoa Tạng đoạn được 30 phẩm vô minh, đăng địa rồi. Đăng địa mới gọi là Ma Ha Tế. Trong bộ kinh này Đức Phật dạy chúng ta, địa thượng Bồ Tát trước sau không lìa niệm Phật. Địa thượng Bồ Tát bắt đầu là sơ địa, cuối cùng là đẳng giác. Chúng ta thường gọi là thập nhất địa, đẳng giác. 11 địa vị này đều niệm Phật A-di-đà cầu sanh thế giới Cực Lạc, rẽ một vòng lớn. Đánh một vòng lớn này thời gian quá dài, quá dài. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp này chẳng phải nói chúng ta bây giờ. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói pháp thân đại sĩ, nghĩa là tính từ lúc chứng được viên giáo sơ trụ. Ở thế giới Hoa Tạng chứng được Phật quả viên mãn, cần phải thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trước khi đến thế giới Hoa Tạng, thời gian tu hành khi đó đều không tính. Ba đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật là từ Viên Giáo Sơ Trụ đến Cứu Cánh Phật. Như vậy chúng ta mới hiểu rõ phước báo của chúng ta quá lớn. Trong kinh điển chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta đều tán thán, đều hoan hỷ, đều bội phục, thật đáng nể. Vì sao vậy? Ta không đi một vòng lớn đó, từ phàm phu địa trực tiếp đến thế giới Cực Lạc. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền thấy được đều vỗ tay tán thán, trách mình không bằng. Vì sao vậy? Vì họ vòng một vòng lớn mới đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta ở đây trực tiếp đạt đến, cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Ai khó tin? Bồ Tát khó tin, thanh văn duyên giác khó tin. Hình như chúng ta rất dễ dàng tin tưởng. Vì sao ta lại dễ dàng tin tưởng? Trong kinh Đức Phật có nói, quá khứ vô lượng kiếp kết duyên sâu dày với Đức Phật A Di Đà. Chẳng phải ngày nay mới tiếp xúc, ngày nay mới tiếp xúc, không được sẽ không tin tưởng, sẽ không đến. Xung quanh Tịnh Tông học hội của chúng ta có bao nhiêu người? Vì sao họ không đến? Điều này nói lên ta tiếp xúc được pháp môn này, tiếp xúc rồi sanh tâm hoan hỷ, chịu học tập, là thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp. Bồ Tát, Đại Bồ Tát, thậm chí là Bồ Tát Tam Hiền Vị trong thế giới Hoa Tạng, họ không tin tưởng pháp môn này, họ không thể tiếp nhận pháp môn này. Vì sao vậy? Vì từ vô lượng kiếp họ chưa từng nghe nói pháp môn này, không có duyên với pháp này. Cho nên đến thế giới Hoa Tạng, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương quy về Cực Lạc, họ mới tin tưởng. Ngài Văn Thù, Phổ Hiền ở đó làm tấm gương, dẫn đầu phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Chúng ta mới biết được pháp môn này thù thắng. Vì sao mười phương tất cả chư Phật đều tán thán Di Đà Tịnh Độ, đều tán thán Phật A Di Đà? Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán, đại biểu cho tất cả chư Phật đều tán thán. Tôn xưng Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Trong đời này chúng ta may mắn gặp được. Thực tế mà nói gặp được không phải là lần đầu tiên. Trong quá khứ đời đời kiếp kiếp gặp nhiều lần rồi. Gặp được vì sao không thể giảng sanh? Vì không đủ điều kiện giảng sanh. Chẳng phải không muốn giảng sanh, thật sự rất muốn, nhưng không đủ điều kiện. Điều kiện giảng sanh trong kinh Di Đà nói, tính, nguyện, hành, ba điều kiện này gọi là tam tư lương. Chúng ta có ba điều kiện này. Chúng ta tin tưởng, phát nguyện, cũng tu hành. Nhưng điểm thi không đạt tiêu chuẩn, tin không đạt tiêu chuẩn, nguyện không đạt tiêu chuẩn, hành cũng không đạt tiêu chuẩn, nên không thể đi được. Đời đời kiếp kiếp, tịnh nguyện hạnh của chúng ta đều không đạt đến trình độ giảng sanh. Đây là nguyên nhân ta không đi được, chứ chẳng phải không muốn đi. Rốt cuộc trình độ giảng sanh phải cao cỡ nào? Thật ra trong kinh Đức Phật đều nói hết rồi. Thông thường nói, ta niệm Phật nhất định phải niệm đến công phu thành phiến mới có thể giảng sanh. Công phu không thành phiến là không đạt tiêu chuẩn. Công phu thành phiến, sanh về cõi phàm thánh động cư ở thế giới cực lạc. Niệm đến nhất tâm bất loạn, sanh về cõi phương tiện hữu dư. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sanh về cõi thật bảo trang nghiêm. Đức Phật đã nói rõ hết rồi. Khi giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi nói thêm một tiêu chuẩn nữa. Tiêu chuẩn này xưa nay chưa ai nói. Nói ra để các vị đồng tu có thể tham khảo. Học Phật, ngày nay chúng ta học theo Phật A-di-đà. Ta có giống Phật A-di-đà không? Không giống, nghĩa là không tương ưng. Nếu học được giống, khẳng định được giảng sanh. Học như thế nào mới giống? Kinh Vô Lượng Thọ là tiêu chuẩn. Ta đối với Kinh Vô Lượng Thọ, những lời dạy trong đó ta đều thực hành được. Những gì Phật bảo ta làm, ta y giáo phụng hành, làm được rồi. Những gì Phật bảo ta không được làm, ta nhất định không làm. Nếu ta đem Kinh Vô Lượng Thọ thực hành trong cuộc sống, trong tư tưởng của chính mình, ta sẽ là thượng thượng phẩm giảng sanh về cõi thật báo trang nghiêm. Kinh ta không thể không thuộc, không thể không lý giải, không thể không thực hành. Nếu ta thực hành được 90%, còn 10% chưa làm được, ta là thượng phẩm trung sanh. Nếu ta chỉ thực hành được 80%, còn 20% chưa thực hành được, ta là thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy dần dần giảm xuống, giảm đến hạ phẩm hạ sanh. Ta phải làm được 20%. Nói cách khác, ta phải thực hành được 20%. Nếu 20% ta cũng không làm được, thì không đạt tiêu chuẩn, ta không thể giảng sanh. Các vị đồng tu suy nghĩ thử xem, tôi nói như vậy có lý không? Trong tất cả kinh Đức Phật đều phó chúc cho chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Ta không thể thọ trì, không thể vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm ra cho mọi người xem. Tam bổ giảng sanh, trong kinh phẩm này nói rất rõ ràng. Thượng bối, trung bối, hạ bối, điều kiện đều được kê rõ ràng. Chúng ta có làm được không? Giáo huấn cơ bản trong đây là thập thiện nghiệp đạo. Trong Tam Bảo Giảng Sanh nói rất rõ ràng. Lơ là thập thiện nghiệp đạo không được. Chướng ngại chúng ta giảng sanh trong đời này. Phàm phu rất hay quên. Lúc đang đọc tụng đầu óc rất rõ ràng. Cảnh giới hiện tiền liền hồ đồ mất. Đây là nguyên nhân gì? Tập khí phiền não quá nặng. Một chút xíu Phật Pháp của ta không chống lại được tập khí phiền não. Cho nên khi cảnh giới hiện tiền, tập khí phiền não vẫn làm chủ, chắc chắn không thể giảng sanh. Muốn đi cũng không đi được, vẫn phải theo nghiệp mà lưu chuyển. Cho nên phải hàng ngày đọc kinh, hàng ngày giảng kinh, hàng ngày đọc, hàng ngày giảng. Mục đích là gì? Là hy vọng trong A Lại Gia Thức đem chủng tử Phật Pháp quân tập cho có sức mạnh. Sức mạnh này có thể điều phục tập khí phiền não. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm, không nghỉ ngày nào. Nguyên nhân chính là đây. Đạo tràng ngày xưa vì sao có nhiều người thành tựu? Ta xem Cao Tăng truyện, xem Cư Sĩ truyện, xem một số danh sơn Phật giáo thời xưa, người tu hành chứng quả rất đông. Nguyên nhân do đạo tràng thời xưa ngày ngày giảng kinh. Đại Tòng Lâm giống như trường đại học vậy. Hòa thượng thủ tọa có rất nhiều vị. Chia lớp giảng kinh giống như một trường học. Lớp này giảng Hoa Nghiêm, lớp kia giảng Pháp Hoa. Thích học bộ kinh nào thì vào học lớp đó. Cũng là nhất môn thâm nhập. Hòa thượng trụ trì mời thủ tọa, mời thủ tọa thay họ giảng kinh. Thủ tọa nếu dùng danh từ học thuật ngày nay mà nói, nó tương đương với giáo sư hướng dẫn. Giáo sư hướng dẫn trong trường đại học cũng là thần giáo sư. Ngày nay Phật Pháp suy di, suy di trong tự viện, suy di trong tín đồ. Giống như có trường học, học sinh rất đông, không có giáo viên lên lớp. Bây giờ tình hình tình trạng như vậy. Tự viện ngày xưa là trường học. Phật giáo là giáo huấn chân thật của Đức Phật, là giáo dục của Đức Phật. lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích chúng sanh, mọi người đều có thể đạt được lợi ích chân thật. Bây giờ trường học Quang Du lơ là việc giáo dục, coi trọng những việc từ thiện trong xã hội, xây viện dưỡng lão, xây nhà trẻ, xây bệnh viện, làm những việc từ thiện này, giống như một ngôi trường đại học. Trong trường đại học này không dạy học, thầy giáo và học sinh đều đi làm công việc từ thiện. Nó đã thành ra như vậy, bị biến chất rồi. Xã hội đại chúng cũng quên mất, không biết nơi này ngày xưa là trường học, là cơ sở dạy học. Cho nên bây giờ đối với việc mọi người làm từ thiện, xã hội cũng kích lệ, thành sự việc rất bình thường. Sai lâu thành đúng, còn có cách nào nữa? Chúng ta phải hiểu rõ làm thế nào hộ trì chánh pháp, làm thế nào khiến chánh pháp cửu trụ thế gian. Phật pháp là dạy học, công việc từ thiện phúc lợi xã hội nên để cho người tại gia làm. Người xuất gia chuyên môn dạy học, không làm những việc này. Những việc này người xuất gia dạy cho người tại gia làm, bản thân ta không được làm, ta sẽ bị phân tâm, lo nghĩ, ta sẽ dạy không tốt. Khi nào chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này, thật sự quay đầu, phục hồi lại giáo dục của Đức Phật, chẳng riêng Phật giáo là như vậy. Tôi thấy mỗi tôn giáo đều rất hay, đều là giáo dục xã hội vĩ đại. Người khai sáng ra mỗi tôn giáo, những vị giáo chủ này đều như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rất vĩ đại, rất nhân từ, yêu thương tất cả chúng sanh. Đều khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, tuyệt đối không có tôn giáo nào khuyên người làm ác. Khuyên người làm ác không tu thiện là tà giáo, chẳng phải chánh giáo. Tiêu chuẩn của chánh tà chính là đây. Tiêu chuẩn của nhà Phật thông tất cả tôn giáo, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thông tất cả mọi tôn giáo. Đây là pháp ấn của nhà Phật. Pháp ấn này ấn định tất cả chánh pháp, bất luận tôn giáo nào nếu tương phản với điều này là tà giáo, nếu tương ứng với điều này là chánh giáo. Ngày xưa pháp ấn này dùng ấn định trong Phật pháp, bây giờ pháp ấn này có thể mở rộng, ấn chứng tất cả học thuật của các tôn giáo. Tâm lượng của ta phải mở ra, phải bao dung. Chúng ta tán thán chánh pháp, đề phòng tà pháp, Tà pháp là hại người, khiến cho tất cả chúng sanh bị tổn thương. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này, ta phải học tập như thế nào? Quả nhiên có phước đức, chư vị nên biết, làm người lãnh đạo đều có phước đức. Không có phước đức, có trí tuệ cũng không được. Người có phước đức, không có trí tuệ, được. Họ có phước. Cho nên phước phải hộ pháp, trí phải hoằng pháp. Hoằng hộ là một thể. Người có phước báo, họ sẽ làm một vị lãnh tụ giỏi. Người có trí tuệ nhất định làm người trợ thủ tài. Giúp đỡ lẫn nhau mới có thể làm rạng rỡ chánh pháp, lợi ích chúng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni có đại phước báo, Ngài thể hiện cho chúng ta xem. Ngài xả bỏ phước báo của mình, chuyên đi trên con đường trí tuệ, gọi là phước tuệ song tu. Kỳ thực phước và tuệ của Phật đều viên mãn. Ngài biểu thị là chuyên đi con đường trí tuệ. Khiến cho quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả thời đó, hiển bày phước báo của họ. Sau đó hai người hợp tác. Những người có đại phước báo này đến hộ pháp, người có trí tuệ đến hoằng pháp, phối hợp rất tốt. Họ đã biểu diễn cho chúng ta xem rồi, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, không hề có một chút tư tâm. Tất cả vì xã hội, vì chúng sanh. Người hoằng pháp không vì bản thân, người hộ pháp cũng không vì bản thân. Chúng ta từ trong đây lãnh hội thâm nghĩa này. Trong Phật pháp gọi là mật nghĩa. Mật này không phải là bí mật, nó là thâm mật. Ta học tập từ đây mới có được thọ dụng. Chúng ta phải làm thế nào? Đặc biệt là trong thời đại này, bản thân người hoằng pháp phải biết, nhất định phải làm tấm gương tốt. Nhất định xa lìa tự tư tự lợi, xa lìa danh văn lợi dưỡng. Trong từ diện mời chúng ta, nhiều nhất ta chỉ có thể tiếp nhận một danh nghĩa thủ tọa. Thủ tọa nghĩa là giúp lão hòa thượng giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Nhất định phải tuân thủ. Phật tử muốn quy y, phải quy y với lão hòa thượng. Quy củ này nhất định phải giữ, phải để họ quy y với lão hòa thượng của ngôi chùa này. Tất cả mọi sự cúng dường của tín đồ đều quy về thường trụ. Nếu ta đến một ngôi tự viện, hòa thượng chùa này mời ta đến giảng kinh, ta ở đó thu nhận Phật tử, thu nhận vật phẩm cúng dường, duyên của ta chỉ một lần là hết. Lần sau họ sẽ nói: đừng mời vị pháp sư này nữa, mời đến ông ấy dẫn Phật tử của chùa mình đi, lại còn mang đồ cúng dường của chúng ta đi nữa, đừng mời ông ấy nữa. Chẳng những họ không mời ta, mà họ còn báo cho những tự viện khác đừng mời, mời sẽ gặp họa. Ta phải hiểu được những lợi hại hiện thực này. Cái gì cũng không cần. Chúng tôi đến đạo tràng này, tiền lộ phí thường trụ cúng dường cho. Chúng tôi chỉ tiếp nhận bấy nhiêu đó. Thường trú cúng dường chúng tôi đều từ chối, đều cúng dường lại cho thường trú, kết duyên với thường trú, kết duyên với những vị pháp sư sống trong ngôi chùa này, kết duyên với Phật tử địa phương này. Duyên này rất tốt, sau này người ta sẽ hoan nghênh quý vị. Vì sao vậy? Vì bạn đến đây giảng kinh thuyết pháp, họ có lợi, không bị tổn hại điều gì, giúp họ hưng thịnh đạo tràng. Điều pháp sư giảng kinh cần là pháp duyên, những thứ khác không cần. Nhất định không để người ta hoài nghi rằng anh đến nơi đây tương lai sẽ chiếm lĩnh đạo tràng của tôi, thay thế chỗ đứng của tôi. Tâm người ta sẽ bất an, sẽ lo sợ. Bản thân chúng ta phải làm đúng như lý, như pháp, tâm người ta sẽ rất an định. Chúng tôi không hề có ý đồ gì hết. Mọi người yên tâm. Ngày nay chúng tôi ở Singapore nhận lời thỉnh cầu của đạo tràng cư sĩ. Chúng tôi toàn tâm toàn lực ủng hộ đạo tràng này, toàn tâm toàn lực giúp đỡ đạo tràng này. Đạo tràng này của họ lâu rồi, có đến 65 năm, có hơn 30.000 Phật tử. Bạn có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, bạn phải làm ra cho mọi người thấy. Chúng tôi học được ở đâu? Học được từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một đời Đức Phật thị hiện, chúng ta phải thường suy nghĩ. Khi giảng kinh, tôi thường nói, chúng ta quan sát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được Đức Thế Tôn đi đến đâu. Ngài cần quyền sử dụng, Ngài không cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu để cho các vị thế chủ. A-tu-la-dương là thế chủ, ông có quyền sở hữu. Đạo tràng là của ông. Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây giảng kinh là làm khách mời, không phải làm chủ. Như vậy khách và chủ qua lại với nhau rất tốt đẹp. Khách tuyệt đối không can thiệp chủ nhân, tuyệt đối không đoạt quyền vị của chủ nhân. Khách chủ phối hợp tốt, chánh pháp liền có thể củ trụ thế gian. Chương kinh văn này bao gồm cả kệ tụng sau trường hàng, đoạn thứ 8 này đều dạy chúng ta những việc này. Hoàng hộ làm thế nào để phối hợp ăn ý, tất cả các vị Atula Dương ở đây đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa. Cho nên mới có thể phối hợp tốt đẹp với các vị Bồ Tát Hoằng Pháp như vậy. Công đức lợi ích thù thắng không gì sánh bằng đều ở trong đây. Chúng ta phải quan sát cặn kẽ, lãnh hội tỉ mỉ. Thực hành trong môi trường sống của chúng ta hiện nay cần phải suy nghĩ cho người khác. Hôm nay chúng tôi ở cư sĩ Lâm. Nếu tôi là lâm trưởng của cư sĩ Lâm, tôi là hội trưởng của Tịnh Tông Học Hội, tôi hy vọng có vị pháp sư như thế nào, hoặc là cư sĩ đại đức giúp tôi hoằng pháp, giáo hóa đại chúng. Chúng ta phải thường nghĩ đến điều này. Người cùng tâm này, tâm cùng lý này, tôi biết tôi sẽ diễn vai nào, tôi nên làm thế nào. Không nên thường nghĩ đến bản thân. Thường nghĩ đến bản thân trong đó sẽ có mâu thuẫn, sẽ có cọ sát, sẽ có khó khăn. Đến lúc nghiêm trọng quá sẽ không hợp tác được. Niệm niệm nghĩ cho đối phương, chúng ta làm cách nào để đáp ứng nhu cầu của đối phương, sẽ hợp tác được lâu dài. Như vậy mới tránh được tất cả mọi ngộ nhận. Hợp tác chân thành, mục đích hoằng pháp của chúng tôi chỉ là giới thiệu kinh điển đến mọi người, giảng rõ ràng, giảng minh bạch, nói cho mọi người biết từng câu từng chữ trong kinh điển làm thế nào để thực hành trong cuộc sống. Giúp mọi người sống hạnh phúc, giúp công việc của mọi người thuận lợi, xử sự hòa thuận với nhau. Chúng tôi chỉ có một mục đích đơn thuần như vậy. Ngoài điều này ra, chúng tôi không cầu mong gì hết. Có người hỏi, pháp sư không cầu điều gì? Đối với cuộc sống trong tương lai, thầy có lo lắng không?
Không lo lắng.
Có Phật Bồ Tát lo rồi. Không cần ta bận tâm. Điều này khi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tương thử thâm tâm phụng trần sát. Chúng ta chỉ cần thực hành được câu này. Đối với bản thân ta mà nói, thị tác danh di, báo Phật ân, nhất định chiêu cảm chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần gia hộ. Ta còn cầu người để làm gì? Tâm đã định rồi. Đến lúc này không bị phân tâm nữa. Khi không giảng kinh thì tư duy nghĩa của kinh. Lý ngày càng rõ ràng, ngày càng sáng tỏ. Sự ngày càng viên dung, ngày càng tự tại. Đây là lợi ích thực sự của việc tu học Phật Pháp. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, tu học như lý như pháp, hưởng thụ cao nhất của đời người. Hưởng thụ cao nhất tuyệt đối không phải nói ta có bao nhiêu của cải, không phải vậy. Có được bao nhiêu quân hàm, địa vị cao cỡ nào, không phải vậy, không liên quan đến điều này. Hưởng thụ cao nhất là giải thoát trong nhà Phật nói. Dùng cách nói của người thế tục là được đại tự tại. Đây mới đúng là hưởng thụ cao nhất. Quyết không có âu lo, không có phiền não, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Quý vị xem tự tại biết bao. Niệm niệm giống như lục tổ Huệ Năng, thường sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Đây mới là hưởng thụ cao nhất của đời người. Đây là La Hầu Atula Dương vì chúng ta mà thị hiện, cho chúng ta rất nhiều khải thị, nói không cùng tận. Hôm nay hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến đây.